Bài trích sách tiên tri Isaiah. Lúc đầu, đất Zabulon và Nephtali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển. Bên kia sông Jordan trở thành Galilea các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Ngươi đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn. Thiên hạ hân hoan trước mặt ngươi, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ làm thu họ. Ngươi đã bẻ gãy tất cả như trong ngày Madian, vì tất cả những chiếc giày trần, tất cả áo choàng vùi trong máu, đều bị ném vào đám cháy, làm mồi cho lửa. Đó là lời Chúa. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi giờ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời tôi giờ gì ai? Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ
tôi. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống căng trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Giữa anh em đừng có chia rẽ, hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Kholier hay cho hay rằng giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này là mỗi người trong anh em nói: tôi thuộc về Phaolô, tôi về phe Apollo, còn tôi về phe Kepha, và tôi thuộc về phe Chúa Kitô. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea, người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, dọc đường theo biển bên kia sông Jordan, Galilee của dân ngoại, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến." Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng, một ngày nọ, một vị linh sư gọi các đệ tử của mình lại và hỏi họ: "Khi nào thì ta biết đêm chấm dứt và ngày bắt đầu?" Các môn đệ lần lượt trả lời: "Khi ta có thể thấy được sự khác biệt giữa con trâu và con bò." Môn đệ khác trả lời: "Khi ta có thể phân biệt được con vịt và con ngan." Và người khác nữa: "Khi ta có thể nhận dạng được trái cam và trái táo." Vị linh sư gật gù và nói: "Các con đang nói về ánh sáng tự nhiên như yếu tố phân biệt ngày và đêm. Nhưng các con có biết khi nào thì chúng ta có ánh sáng tâm linh để ra khỏi bóng đêm của tâm hồn không?" Các môn đệ bối rối, và vị linh sư liền nói: "Khi chúng ta nhận ra những người chung quanh thực sự là anh chị em của mình để yêu thương và giúp đỡ họ." Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần giáo hội cầu nguyện cho hiệp nhất, và đặc biệt trong tin mừng hôm nay, khi thuật về việc Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời rao giảng công khai, Thánh Matthew đã giới thiệu Chúa Giêsu như là đấng đã làm trọn lời ngôn sứ Isaiah đã nói, như trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe: "Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn lao, và kẻ ngồi trong vùng bóng tối sự chết, một ánh sáng đã rạng lên." Như vậy, Chúa Giêsu chính là ánh sáng đem lại sự sống thần linh và tình yêu hiệp nhất cho nhân loại. Ánh sáng tâm linh mà vị linh sư muốn nói đến, như chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Sự sáng thế gian chính là ta. Ai theo ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống." Thực vậy, Chúa Giêsu đã dạy mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha duy nhất, và hết thảy mọi người là anh chị em của nhau, nên phải thực sự yêu thương hiệp nhất với nhau. Sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu thật là ngắn ngủi, vì đã được tóm gọn trong một câu: "Hãy hối cải vì nước trời đã gần bên." Sự hối cải mà Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây chính là việc chúng ta phải bước ra khỏi bóng đêm của tội lỗi, ghen tương, đố kỵ, chia rẽ, để bước vào ánh sáng ban ngày của yêu thương và hiệp nhất. Vì tội lỗi suy cho cùng chính là sự phá hủy sự liên hệ yêu thương hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, và dẫn đến sự chia rẽ rạn nứt nơi chính nội tâm của con người chúng ta và giữa con người với nhau. Chúa Giêsu đến trần gian không có mục đích gì khác hơn là khôi phục lại sự hiệp nhất hài hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa con người với nhau và chính nơi tâm hồn của mỗi người. Sự hiệp nhất trong tình yêu này chính là lý tưởng của Chúa Giêsu và là điều mà Ngài hằng tha thiết cầu xin với Chúa Cha để trở nên hiện thực như lời cầu nguyện hiến tế của Ngài: "Để tất cả chúng nên một." Và Chúa Giêsu đã phải trả giá cho sứ mạng này bằng sự sống qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài đã trở thành chính sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, cũng như chính Ngài là nguyên lý tạo thành sự hiệp nhất giữa con người với nhau và nơi chính bản thân của mỗi người. Chấp nhận Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận ánh sáng sự sống, ánh sáng dẫn ta bước đi trên con đường yêu thương hiệp nhất. Theo gương Chúa Giêsu, trong bài đọc 2 trích thư Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe. Vị tông đồ dân ngoại đã kêu gọi các tín hữu tiên khởi sống tinh thần yêu thương và hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn, và Ngài tỏ ra quan tâm về sự chia rẽ bè phái đang diễn ra ở nơi họ. Thánh Tông Đồ đã nói: Hỡi anh em, nhân dân Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô, tôi nài xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Đừng để có sự chia rẽ trong anh em, nhưng hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí, cùng một tâm tình. Trong ánh sáng của Chúa Kitô, Thánh Phaolô đã nhận ra tất cả tín hữu đã liên kết chặt chẽ với nhau và làm nên một thân thể duy nhất ở nơi Chúa Kitô nhờ thần khí của Người. Tất cả mọi sự chia rẽ trong cộng đoàn hội thánh đều là những hành động chia cắt chính Chúa Kitô. Sự chia rẽ bè phái xảy ra trong hội thánh ở Côrintô là vì các tín hữu không đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô, nhưng lại dựa vào uy thế của các vị lãnh đạo khác nhau. Đây là dấu chỉ cho thấy đức tin của các tín hữu ở đây còn là một đức tin què quặt, một đức tin chưa trưởng thành, vì không dựa vào Chúa Kitô mà chỉ bám vào tình cảm cá nhân dành cho người này hay dành cho người khác. Với tâm tình của lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu là ánh sáng tái tạo hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, cũng như sự hiệp nhất giữa con người với chúng ta với nhau. Chúng ta cùng xin mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa giúp chúng ta được ơn hối cải từ những cảm nghĩ, lời nói đến những hành động, để chúng ta biết nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong môi trường sống của chúng ta. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta nhận biết rằng mọi người chúng ta là anh chị em với nhau, có cùng một cha trên trời và cùng là chi thể của nhau, để chúng ta luôn sống như những người con thảo của Chúa Cha và là những chi thể đích thực của nhiệm thể Chúa Kitô. Amen. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.